kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 10 trong quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành, cuốn 5. Không ngừng học tập mới có thể tiến bộ. Lý Gia Thành bỏ học để lập nghiệp khi mới 14 tuổi. Đến năm 78 tuổi, ông vẫn không có cơ hội đến trường để học hành tử tế. Nhưng ông lại có một tri thức uyên bác, tài trí hơn người, được mọi người biết đến. Lý Gia Thành luôn chân thành khuyến cáo thế hệ trẻ rằng, không ngừng học tập là điều kiện quan trọng dẫn đến sự thành công của thế hệ trẻ. Vì chỉ có không ngừng học tập mới không ngừng tiến bộ. Chỉ có không ngừng tiến bộ mới có thể từng bước tiếp cận thành công. Thương trường ngày nay cần lấy tri thức để chiến thắng. Chỉ có thông qua cần cù chịu khó học tập mới có thể đến được vùng đất mới. Đây đều là những lời nói tâm huyết của Lý Gia Thành tích lũy được qua mấy chục năm kinh doanh trên thương trường. Năm 14 tuổi, do hoàn cảnh gia đình, Lý Gia Thành đi làm thuê cho một quán trà. Mỗi ngày đều phải làm việc hơn 15 tiếng. Sau khi về nhà, ông còn trông đèn dầu, ngồi học đến tận đêm khuya. Ông thường chăm chú ngồi học đến quên cả thời gian. Thậm chí có lúc học xong định đi ngủ thì trời đã sáng, nên lại phải đi làm. Bạn bè của ông lúc rảnh rỗi thường ngồi chơi bài. Lý Gia Thành thì luôn cầm theo cuốn Từ Hải bên mình. Thời gian dài như vậy, quyển sách cũng bị biến màu thành đen sì do đọc đi đọc lại quá nhiều. Sau khi Lý Gia Thành đến công ty Trung Nam học việc, ba ngày ông làm việc, còn thời gian buổi tối do ông tự quyết định. Lúc đó, Lý Gia Thành đã đặt ra cho mình một mục tiêu, tận dụng thời gian rảnh rỗi để học xong toàn bộ chương trình trung học. Khi đó vì nhà nghèo, nên Lý Gia Thành luôn phải băn khoăn về vấn đề kiếm tiền mua giáo trình để học. Do lương thấp, vừa nuôi gia đình, vừa nuôi hai em ăn học, nên Lý Gia Thành thường không còn tiền để mua giáo trình tự học. Lý Gia Thành chỉ có thể mua giáo trình cũ. Khi hồi tưởng về quãng thời gian này, ông nói rằng: bố tôi qua đời khi tôi chưa đến 15 tuổi. Hoàn cảnh thực tế khi đó khiến tôi không còn cách nào khác là phải bỏ học đi làm thuê. Lúc đó, ông rất muốn đọc sách, nhưng do nhà nghèo, ông chỉ có thể mua sách cũ để học. Cái khó, ló cái khôn. Tôi để dành tiền mua sách giáo trình cũ để học. Học xong lại bán lại cho hiệu sách cũ để mua những quyển sách giáo trình cũ khác. Cứ như thế, tôi vừa học thêm được kiến thức, lại vừa tiết kiệm được tiền. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Lý Gia Thành sống ở Hồng Kông, cần hòa nhập vào thành phố quốc tế hóa này, cần giải quyết hai vấn đề quan trọng liên quan đến ngôn ngữ, đó là tiếng Quảng Châu và tiếng Anh. Bố của Lý Gia Thành là Lý Vân Kinh, yêu cầu con mình học làm người Hồng Kông. Một là có thể đứng chân trong xã hội Hồng Kông, hai là có thể giao tiếp quốc tế trong mọi công việc. Biết đâu trong tương lai, Lý Gia Thành lại đạt được thành công, có chỗ đứng trong xã hội thượng lưu Hồng Kông. Lý Gia Thành coi việc học tiếng Quảng Châu là một việc lớn. Ông bảo em trai em gái làm thầy dạy ngôn ngữ cho mình, cần cù học tập. Trong một thời gian ngắn, ông đã nói lưu loát tiếng Quảng Châu. Lý Gia Thành học tiếng Anh gần như học đến độ tẩu hỏa nhập ma. Trên đường đi học và tan học về, ông vừa đi vừa học từ mới. Đêm yên tĩnh, ông sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia đình, một mình ra ngồi dưới ánh đèn đường để học tiếng Anh. Lý Gia Thành tận dụng thời gian mọi lúc mọi nơi để tập nói tiếng Anh. Bất kể là lúc làm thuê ở tiệm trà hay lúc học việc ở công ty Trung Nam. Cho dù phải làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày, nhưng ông đều tranh thủ thời gian để học tiếng Anh. Nhờ nghị lực học tập và nỗ lực miệt mài, vài năm sau, Lý Gia Thành đã có thể nắm bắt và sử dụng tương đối thành thục tiếng Anh. Cho đến những năm cuối đời, ở vào cái tuổi xưa nay hiếm, Lý Gia Thành khi trả lời phỏng vấn báo chí vẫn nói: buổi tối hàng ngày tôi đều xem chương trình truyền hình bằng tiếng Anh để ôn lại ngoại ngữ. Sau mấy chục năm vật lộn với sóng gió thương trường, tiếng Quảng Châu và tiếng Anh đã giúp Lý Gia Thành gặp nhiều thuận lợi trong quá trình làm ăn kinh doanh. Ở Hồng Kông, người Hoa sử dụng phổ biến là tiếng Quảng Châu. Nếu không hiểu tiếng Quảng Châu thì quả là sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Quả thực tiếng Anh đã đem lại cho Lý Gia Thành khối tài sản không thể đánh giá hết được. Thời kỳ đầu khi mới lập nghiệp từ nhà máy nhựa John Con, Lý Gia Thành đã có thể dựa vào vốn tiếng Anh của mình, tiếp xúc trực tiếp và nói lưu loát với các nhà kinh doanh nước ngoài. Nhờ đó mà đã giành được những đơn đặt hàng quan trọng, giúp nhà máy nhựa John Con phát triển nhanh chóng. Lý Gia Thành từng hình dung về bản thân mình. Người ta cầu học, còn tôi cầu học lỏm. Người nào giỏi học lỏm thì sẽ có thể giành được tiền bạc và giành được tương lai. Có phóng viên hỏi Lý Gia Thành, hiện tại ông đã xây dựng được cho mình một vương quốc kinh doanh rộng lớn như vậy là dựa vào điều gì ạ? Lý Gia Thành trả lời, dựa vào tri thức. Có người hỏi Lý Gia Thành, thưa ngài Lý, ngài thành công được như vậy là nhờ điều gì ạ? Lý Gia Thành trả lời không do dự, dựa vào học tập, không ngừng học tập. Đúng như vậy, không ngừng học tập chính là bí quyết lớn nhất làm nên thành công của Lý Gia Thành. Trong khoảng hơn 60 năm lăn lộn trên thương trường, Lý Gia Thành vẫn luôn tràn đầy khát vọng được trao dồi tri thức. Mỗi tối trước khi đi ngủ, ông đều dành khoảng 30 phút để đọc sách hoặc tạp chí nhằm trao dồi kiến thức, tìm hiểu tình hình, nắm bắt tin tức. Ông cho biết, đọc sách không chỉ là một thú vui mà nó còn khơi dậy trí não và kích thích tư duy. Theo lời kể của ông, thì tất cả các loại sách về các lĩnh vực văn học, lịch sử, triết học, khoa học kỹ thuật và kinh tế, ông đều đọc. Nhưng tiểu thuyết thì không. Ông cũng không xem các loại tin giải trí, cho rằng như vậy là để tiết kiệm thời gian. Ông nhớ lại và cho biết, hồi còn trẻ, bề ngoài trông tôi dí dỏm và hài hước, nhưng thật ra trong thâm tâm, tôi rất kiêu ngạo. Vì sao lại kiêu ngạo? Bởi vì tôi miệt mài không nghĩ theo đuổi những điều mới mẻ, mỗi ngày một tiến bộ, và cứ như thế, mục tiêu của tôi không còn xa nữa. Ngày nay, nếu chỉ có một chút học vấn thì không thể được. Chúng ta phải không ngừng học tập, trao dồi những kiến thức mới mẻ. Sau khi Lý Gia Thành vinh dự nhận được danh hiệu là người Hoa giàu nhất thế giới, ông không có dự định sẽ rút lui về nghỉ an dưỡng, mà vẫn không ngừng học tập. Hàng ngày, ông vẫn tới văn phòng của ông để làm việc. Ông là một vị doanh nhân kiệt xuất, luôn thực hành lối sống. Sống đến già, học đến già. Ông cho biết, không đọc sách, không nắm bắt những kiến thức mới và không nâng cao vốn kiến thức của bản thân chỉ có thể qua ngày bằng cái phong cách của một ông chủ. Đó là lối tư duy của không ít những người làm ăn trước kia, phát tài nhờ vào cơ hội nào đó. Nhưng thời đại ngày nay, chúng ta tuyệt đối không thể tư duy như vậy được. Muốn đạt được thành công thì phải có khát vọng không ngừng học tập, nâng cao kiến thức. Phải có tinh thần học hỏi những người thành công và kiệt xuất. Đồng thời phải đánh giá đúng đắn mục tiêu cũng như khả năng của bản thân. Sau đó mô phỏng, vận dụng và điều chỉnh phù hợp với điều kiện của bản thân. Nếu thực sự nỗ lực và cố gắng thì nhất định sẽ tiến bộ không ngừng. Thậm chí còn có thể đạt được thành tựu vượt trên cả đối tượng mà mình học tập. Năm 1982, ban lãnh đạo của hãng mô tô Harley-Davidson của Mỹ tới thăm công xưởng lắp ráp xe hơi của hãng mô tô Honda, Nhật Bản, ở bang Ohio. Kết quả khiến họ vô cùng ngạc nhiên. Khi đó, xe máy Honda chiếm khoảng 40% thị trường dòng xe mô tô cỡ lớn ở Mỹ và là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hãng Harley-Davidson. Lý do là bởi hầu hết những người tiêu dùng ở Mỹ đều cho rằng sử dụng xe của hãng Honda không những tiết kiệm mà còn bền hơn dòng xe của hãng Harley-Davidson. Khi đó, Harley-Davidson chỉ muốn học hỏi công nghệ của Honda để có thể đánh bại họ. Nhưng khi đến xưởng của Honda, họ lại không nhìn thấy máy tính, cũng không thấy robot, không có những hệ thống tác nghiệp đặc biệt. Những thứ mà họ nhìn thấy, ngoài 30 nhân viên, chỉ đạo 470 công nhân lắp ráp ra, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có điều, những người công nhân lắp ráp làm việc tỏ ra hăng say và rất hài lòng. Bí quyết chiến thắng của Honda là ở chỗ họ biết sử dụng linh hoạt những kiến thức phổ thông, và đó là điều mà Harley Davidson đáng phải học tập. Khi so sánh về hai hãng sản xuất, chủ tịch hội đồng quản trị của Harley Davidson, khi đó là ông Pierce, cho biết: "Thực tế khó có thể tin rằng chúng tôi lại kém như vậy, nhưng đúng là chúng tôi rất kém." 5 năm sau đó, sau khi Harley Davidson tiến hành chấn chỉnh lại công ty, tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường mô tô phân phối lớn của hãng tăng từ 23% lên đến 46%. Trong khi doanh thu của hãng cũng đạt mức cao chưa từng có, đạt 17,7 triệu USD. Vì sao lại như vậy? Bởi vì chuyến tham quan tại Ohio đã khiến Harley Davidson có những thay đổi mang tính cách mạng về thái độ và tư duy. Từ một doanh nghiệp có hình ảnh hung hăng kiểu Mỹ, trở thành một người khiêm tốn dễ gần, ham học hỏi. Trong vòng 1 năm, Harley Davidson áp dụng những quy chế tốt nhất về quản lý con người đã khiến Harley Davidson như được lột xác, thay da đổi thịt. Harley Davidson còn phát hiện ra rằng hãng Honda của Nhật chỉ có 5% sản phẩm bị loại ở công đoạn cuối dây chuyền sản xuất, trong khi tỷ lệ này của Harley Davidson lên tới 50-60%. Tỷ lệ tổng phụ kiện chỉ bền nhưng lại thiếu linh kiện nên bị loại bỏ ở Harley Davidson cao hơn nhiều lần so với hãng Honda của Nhật Bản. Linh kiện đôi khi bị cất giữ trong kho quá lâu, đến khi đưa đến dây chuyền sản xuất thì đã bị rỉ. Có khi chỉ là vì sai với chuẩn quy cách nên linh kiện bị loại, trở thành phế liệu. Vì sao lại như vậy? Sau khi chuyên tâm nghiên cứu, Harley Davidson cuối cùng cũng đã phát hiện ra mấu chốt của vấn đề. Thì ra, do Harley Davidson sử dụng hệ thống quản lý bằng máy tính để kiểm soát toàn bộ quá trình chế tạo theo tiêu chuẩn Mỹ, American Standard. Trong khi ở nghiên cứu ở các xưởng lắp ráp của Nhật, Beer phát hiện ra rằng kiểu thao tác của Mỹ thực tế sẽ chỉ tạo ra nhiều phế liệu mà thôi. Bí quyết của người Nhật rất đơn giản. Honda và các nhà cung ứng linh kiện cho hãng mỗi ngày chỉ sản xuất một số lượng linh kiện cần thiết vừa đủ, chứ không theo như kiểu Mỹ, mỗi năm chỉ sản xuất mấy lần, nhưng mỗi lần sản xuất với số lượng lớn. Linh kiện phải được sản xuất theo kiểu nóng hổi, kịp thời. Mỗi năm công ty sẽ có thể tiết kiệm được hàng triệu đô la thông qua việc không phải bảo quản linh kiện trong kho chứa. Đồng thời như vậy cũng sẽ không có chuyện linh kiện bị hao tổn trong thời gian cất giữ trong kho, lại tiết kiệm được không gian và đơn giản hóa toàn bộ hoạt động của nhà máy. Nếu như phát hiện linh kiện nào không đủ tiêu chuẩn, thông thường cũng chỉ sản xuất được 1-2 ngày, nên có thể dễ dàng điều chỉnh được. Harley Davidson đã tiếp thu được hệ thống quản lý kho của Honda, đưa số nhân công trong đó tham gia vào mô hình và dựa vào số liệu thống kê để làm cơ sở xây dựng cơ chế quản lý, kết hợp với đặc điểm tâm lý đi xe của người Mỹ. Kết quả khiến cho tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường xe phân phối lớn ở hãng Harley Davidson ở thị trường Mỹ tăng cao, đồng thời trở thành hãng xe nổi tiếng thế giới. Muốn thay đổi số mệnh của mình thì phải chuyên tâm học tập. Ở bất cứ ngành nghề nào cũng cần phải biết bắt chước đối tượng. Ví dụ, không có Soros thì sẽ không thể có Latin. Đội khúc côn cầu của Nga đã mô phỏng hiệu quả phong cách chơi đội khúc côn cầu của Canada. Bút pháp của Musty dựa theo kỹ xảo hội họa của Gauguin, trí tuệ kinh doanh. Lý Gia Thành nói, một người nếu như không ngừng trau dồi kiến thức mới có thể thích ứng được với xã hội hiện đại, thay đổi hàng ngày hàng giờ. Nếu không, bạn sẽ bị những người có tri thức mới vượt qua. Lý Gia Thành chính là người như vậy, không ngừng theo đuổi bước chân của thời đại, đi đầu trong dòng chảy của xã hội hiện đại. Sau đây khosachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với bài học Có sáng tạo mới có phát triển. Một doanh nghiệp nếu muốn sinh tồn và phát triển trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt thì cần phải đổi mới về sản phẩm, đổi mới về kỹ thuật, đổi mới về thương hiệu. Văn hóa của một doanh nghiệp ưu việt đó là một quá trình không ngừng đổi mới. Trong bài phỏng vấn trên tạp chí Hoàn Cầu, Lý Gia Thành từng nói: trong xã hội cạnh tranh gay gắt hiện nay, do áp lực bị đào thải nên cần phải có tâm lý tốt, tinh thần đổi mới để tìm kiếm sự sống. Đây là sự lý giải thiết thực nhất về khái niệm đổi mới. Trong quản lý, Lý Gia Thành tâm đắc với câu nói: cần phải kiên trì ý thức đổi mới, để ý đến thế giới xung quanh, chứ không thể phó mặc theo kiểu nước chảy đến đâu, bèo trôi đến đấy được. Sau nhiều năm rèn luyện trong gian khổ, Lý Gia Thành đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, thế giới quan, tầm nhìn của ông đều được mở rộng rất nhiều. Ông đã hoạch định chiến lược toàn cầu hóa, phát triển đa dạng hóa. Một mặt, ông không ngừng khai thác thị trường trong và ngoài nước. Một mặt không ngừng để ý đầu tư vào những ngành nghề chứa hàm lượng khoa học kỹ thuật cao. Năm 1988, nhận thấy thị trường truyền hình hữu tuyến ở các nước phương Tây đang rất phát triển, trong khi thị trường viễn thông ở Hồng Kông lại đang bị lũng đoạn. Chính phủ Hồng Kông có kế hoạch xây dựng mạng viễn thông thứ hai. Mạng viễn thông này sẽ cung cấp dịch vụ truyền hình hữu tuyến và chống độc quyền các dịch vụ viễn thông khác như dịch vụ điện thoại di động, máy nhắn tin. Vốn đã sớm nắm được nghiệp vụ kinh doanh viễn thông, tập đoàn Hutchison Whampoa nhanh chóng thành lập tập đoàn tài chính mới từ các công ty, tập đoàn như cục điện tính BizX của Anh, tập đoàn CITIC Pacific của Hồng Kông, nỗ lực giành quyền kinh doanh mạng viễn thông thứ hai này. Ngày 24 tháng 2 năm 1988, tập đoàn Hutchison Whampoa, tập đoàn CITIC Pacific và BizX thành lập công ty vệ tinh châu Á Asia Satellite Telecommunication, tuyên bố đầu tư phóng vệ tinh và khai thác kinh doanh vệ tinh nhân tạo đầu tiên chuyên cung cấp dịch vụ viễn thông cho khu vực châu Á. Theo đó, vệ tinh này được phóng bằng tên lửa Trường Chinh 3 của Trung Quốc và bay theo quỹ đạo trên bầu trời khu vực Đông Nam Á. Lý Gia Thành tiến hành cả hai việc một lúc. Một mặt, ông muốn giành được mạng lưới viễn thông thứ hai, mặt khác lại muốn phóng vệ tinh bao phủ toàn châu Á. Đầu năm 1989, chính quyền Hồng Kông sơ bộ chọn tập đoàn Hutchison Whampoa là doanh nghiệp có khả năng để đảm nhiệm kinh doanh mạng viễn thông thứ hai. Tuy nhiên khi đó cũng có một đối thủ cạnh tranh lớn khác, đó là tập đoàn tài chính mới do công ty Wharf Holding của Bao Ngọc Cương và công ty bất động sản Sun Hung Kai Property của Quách Đắc Thắng thành lập. Phía chính quyền Hồng Kông yêu cầu bên nào bảo đảm có ít nhất 5,5 tỷ đô la Hồng Kông tiền đầu tư thì mới được cấp giấy phép kinh doanh truyền hình hữu tuyến. Khi đó, lãnh đạo của tập đoàn Hutchison Whampoa lại đang do dự khi đầu tư vào các hạng mục trọng điểm tại Hồng Kông. Kết quả là, chính quyền Hồng Kông sau đó đã trao giấy phép cho công ty truyền thông hữu tuyến Wharf Holding. Tuy nhiên, Lý Gia Thành cũng không từ bỏ cuộc đua. Theo hợp đồng trước đó giữa công ty AsiaSat với Bộ Hàng không Trung Quốc, ngày 7 tháng 4 năm 1990, vệ tinh nhân tạo Vệ tinh châu Á 1 đã được phóng thành công. Mục đích sử dụng chính ban đầu của vệ tinh châu Á 1 là cung cấp dịch vụ điện thoại do tập đoàn Hutchison Whampoa phụ trách kinh doanh. Lý Gia Thành đã lập lờ đánh lận con đen khi thay đổi mục đích sử dụng của vệ tinh nhằm phục vụ cho một lĩnh vực mới mẻ, đó là truyền hình vệ tinh. Sau này, truyền hình vệ tinh đã đem lại cho hai cha con Lý Gia Thành và Lý Trạch Khải khoản lợi nhuận lớn, và đây cũng là chiến công đầu tiên trong sự nghiệp của Lý Trạch Khải. Được cho là cha đẻ chế tạo ra mì ăn liền, Andropov cũng là một ví dụ điển hình cho thành công trên cơ sở tinh thần ham học hỏi, ham đổi mới. Mì ăn liền xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới, đó là năm 1958. Đến nay, mỗi năm thế giới tiêu thụ khoảng 90 tỷ gói mì ăn liền. Andobas sinh năm 1910 tại Gia Nghĩa, Đài Loan. Tên thật của ông là Ngô Bách Phú. Năm 1957, Ando làm chủ tịch của một công ty tín dụng bị phá sản. Sau đó ông chuyển sang kinh doanh các ngành khác nhưng đều bị lâm vào cảnh nợ nần. Sau này ông đành lui về ở Osaka Pool. Khi đó, Nhật Bản đang bước vào thời kỳ kinh tế phát triển vượt bậc, nhịp độ cuộc sống của người dân trở nên bận rộn. Trước tình hình đó, Ando quyết tâm chế biến ra một loại mì có thể tưới nước sôi vào là có thể ăn được ngay. Sau nhiều lần thất bại, Ando chợt nảy ra ý tưởng mới khi thấy vợ xào món tempura, một món xào truyền thống của người Nhật. Dùng bột quấn lấy rau xanh, tôm rồi thả vào cháo dầu. Và ông đã phát minh ra món xào khô trong nháy mắt. Đó là xào mì theo cách trên. Khi đó quá trình thủy phân sẽ xảy ra rất nhanh và có thể xuất hiện các lỗ nhỏ trên sợi mì. Khi tưới nước, nước có thể thấm vào sợi mì, tạo nên sự đàn hồi cho sợi mì. Sau đó, Ando tiếp tục điều chỉnh cho thêm gia vị vào các gói mì. Ngày 25 tháng 8 năm 1958, bánh mì tôm gà đầu tiên trên thế giới ra đời với giá 35 yên Nhật. Với tình hình vật giá khi đó, giá một gói mì như vậy là không hợp lý. Nhưng về mặt tuyên truyền, marketing và quảng bá bằng sản phẩm dùng thử, thì mì ăn liền đã tạo ra một trào lưu khi đó. Sự nghiệp của Andrew Bass thực sự bắt đầu khi ông 48 tuổi. Cuối năm đó, ông đã thành lập câu lạc bộ ẩm thực Nissin. Sau đó, mì ăn liền nhanh chóng trở thành chủ đề nóng của thời đại. Các mặt hàng khác của sản phẩm này liên tiếp được tung ra thị trường. Ando nhanh chóng nhận ra rằng, cần phải quy hoạch thị trường để không bị mất uy tín đối với các sản phẩm mới. Năm 1961, ông đã cho ra đời thương hiệu mì gà. Năm 1962, Ando đã giành được bản quyền cách làm mì ăn liền và đưa ra cảnh báo đối với 113 doanh nghiệp sản xuất mì khác. Đến năm 1964, Ando thành lập Hiệp hội Công thương Mì ăn liền Nhật Bản, chuyển giao quyền sản xuất mì ăn liền ra toàn thế giới. Ando cho rằng, làm vậy thì ngành sản xuất mì tôm mới phát triển lớn mạnh và người tiêu dùng mới có cơ hội tiếp cận được với những sản phẩm mì ăn liền chất lượng cao với giá rẻ. Năm 1966, trong khi khảo sát thị trường ở Mỹ và châu Âu, Ando nhận ra rằng, tại thị trường ẩm thực của các nước này không có các dụng cụ ăn uống như bát, đũa như người châu Á. Để phù hợp với thị trường châu Âu, Ando đã chế tạo ra mì bát và mì cốc. Tháng 9 năm 1971, gói mì cốc đầu tiên trên thế giới ra đời. Đến nay, số lượng mì cốc bán ra trên thế giới vào khoảng 20 tỷ gói. Năm 2005, Ando lại được đón nhận một tin vui mới. Tháng 7 năm đó, sản phẩm mì ăn liền Nissin đã trở thành thực phẩm cung cấp cho các phi hành gia trên con tàu vũ trụ Discovery của Mỹ. Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, Ando cho biết, bí quyết của ông là mỗi tuần chơi một trận golf, mỗi ngày ăn một gói mì gà. Ando còn dựa vào sức khỏe của mình để quảng bá cho sản phẩm mì ăn liền. Trong đại hội toàn thể Hiệp hội Mì gói Thế giới tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, Ando với tư cách là trưởng hiệp hội đã phát biểu. Có rất nhiều dư luận cho rằng ăn mì ăn liền có hại cho sức khỏe. Nhưng các bạn xem, tôi đã ngần này tuổi rồi mà vẫn rất khỏe mạnh như thế này. Chứng tỏ mì ăn liền là đồ ăn rất tốt đấy chứ. Lý Gia Thành nói, làm ăn có 3 phương thức chính. Một là sáng tạo, hai là cải tiến, ba là bắt chước. Sáng tạo tức là làm những điều hoàn toàn mới. Mặc dù cách làm này không dễ dàng gì, nhưng một khi làm được thì chỉ cần bỏ chi phí ít nhưng lại có thể thu lời cao. Cải tiến là làm tốt hơn trên cơ sở mà người khác đã làm được. Mặc dù khó tạo được bước đột phá, nhưng thường được hưởng ứng nhiều. Bắt chước là đi theo những bước mà người ta đã đi. Cách làm này tuy dễ làm, ít nguy cơ rủi ro, nhưng lại không khác gì ăn đồ thừa của người khác, lợi nhuận thu được cũng ít hơn nhiều. Vậy, tinh thần sáng tạo của doanh nghiệp rốt cuộc là chỉ cái gì? Đại khái, tinh thần sáng tạo có thể thể hiện trên 5 phương diện: kỹ thuật, sản phẩm, thị trường, tổ chức, quản lý. 5 phương diện trên bao quát toàn bộ mọi mặt công tác kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả dự đoán tài chính và trình tự công tác doanh nghiệp. Tinh thần sáng tạo là tinh thần gì? Tinh thần sáng tạo chính là mạo hiểm cộng với lý trí. Mạo hiểm và lý trí vốn là hai khái niệm xung đột sâu sắc với nhau. Một mặt đòi hỏi phải mạnh dạn hứng chịu rủi ro, vì bất kỳ sáng tạo nào cũng đi kèm với nguy cơ rủi ro cao, đều có khả năng không thành công cao, đặc biệt là sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Khi sáng tạo sản phẩm, đầu tư vào nghiên cứu xong, khi bán ra lại không có ai thèm mua sản phẩm, đó chính là thất bại, là lỗ vốn. Điều này mọi người đều biết, đều có thể đã gặp qua. Nếu không có tinh thần mạo hiểm thì không bao giờ làm được những việc như vậy. Không mạo hiểm thì sẽ mãi mãi chỉ có thể hô hào sáng tạo suông. Không mạo hiểm thì không thể làm kinh doanh được. Trí tuệ kinh doanh. Ý thức sáng tạo chính là tiền đề để người quản lý có được năng lực sáng tạo. Có ý thức sáng tạo mới có thể cảm nhận, nắm bắt một cách nhạy bén với tình hình và xu thế, ngay khi người khác còn chưa chú ý đến. Từ đó mới có thể liên tục phát hiện được nhu cầu và tiềm năng trong mỗi người nhân viên, mới có thể phát hiện được vấn đề và những thiếu sót ngay trong những sự việc thông thường hàng ngày, rồi khéo léo vận dụng những phát hiện đó để thúc đẩy nghệ thuật và kỹ năng quản lý, tổ chức lên tầm cao mới. Người quản lý nếu thiếu đi ý thức sáng tạo sẽ bị che mắt bởi sự biến đổi không ngừng của thị trường. Khi sách lược quản lý rơi vào tình thế bế tắc, sẽ không biết cách tư duy sáng tạo để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn hai bài học ý nghĩa trong chương 10. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về bài học luôn biết vượt lên chính mình.